Đại đạo độc hành, chương 219-2, nhập môn sẽ thành hỗn nguyên tử. 2, góc truyện audio.com, đột nhiên một đạo thần niệm lướt qua tư liệu vừa rồi của đám người Lạc Ly bị hủy bỏ toàn bộ, kim quản sự giống như không có chuyện gì xảy ra, nói. Đích 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 Lạc Ly, Bạch Du Du, Lục Chu, Lục Thanh, Lệ Đấu Lượng, Ninh Thiên Tuyết, Phạm Vô Kiếp thông qua kiểm tra có thể tiến vào ngoại môn. Đám người Lạc Ly thở dài một hơi, thông qua một cửa kim quản sự nói. Tốt lắm, mời các vị đi theo ta tiến hành thí luyện thứ ba. Nói xong thì dẫn mọi người vào một căn phòng nhỏ, trong căn phòng đó che giấu vô tận uy áp, sau đó có ảo giác xuất hiện. Ảo giác này là một văn sĩ trung niên mặc cổ trang có khí độ bất phàm. Người này có loại cảm giác bao dung không nói nên lời, cả người phiêu giật linh khí, hắn nhìn Lạc Ly, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Trong âm thanh này có vô tận uy áp, Lạc Ly thở một hơi dài, trả lời. Ta là Lạc Ly, trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi. Ngươi muốn gì? Lạc Ly nói, ta muốn sống sót thật vui vẻ, nắm giữ vận mệnh của chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm giữ mạng sống. Trung niên văn sĩ đó đột nhiên mỉm cười, nói. Chỉ cầu trường sinh, chỉ cầu tự tại, đã lâu không có ai trả lời như thế rồi. Lạc Ly sừng sốt nói, ta không cầu trường sinh, ta chỉ cầu sống sót. Trung niên văn sĩ nói, sống sót thật ra chính là trường sinh, chẳng qua thay đổi một cách nói khác mà thôi. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly hỏi, để ngươi trường sinh tự tại, ngươi phải làm gì thì mới có thể có được chúng nó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói. Tu tiên, tu vô thượng thần thông, vô cùng cường đại, như vậy mới không bị hạo kiếp diệt sát, mới có thể không bị cường giả nắm trong lòng bàn tay, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, sống tự do tự tại. Trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi, vì ước muốn của ngươi, ngươi nguyện ý trả giá như thế nào? Lạc Ly nói, vì mục đích này, ta có thể trả tất cả mọi giá. Tất cả chướng ngại hiểm trở ta đều có thể chạm. Trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi. Nếu ngươi đã trả giá tất cả mọi giá, nhưng ngươi vẫn chưa đạt được mục tiêu thì ngươi sẽ làm gì? Lạc Ly cười một tiếng, nói, không đạt được mục đích thì ta đã chết còn có thể làm gì nữa? Mục đích của ta là sống tự do qua ngày tự tại, vạn vật do tâm. Vì nó ta có thể trả tất cả mọi giá, nếu không thành công vậy thì tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Trung niên văn sĩ gật đầu nói, được ngươi quá quan. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly, từ hôm nay ngươi có thể lớn tiếng đối ngoại la lên nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Bởi vì ngươi đã là đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông. Hy vọng ngươi hoàn thành được tâm nguyện của mình, được tất cả thứ mình muốn. Lạc Ly gật đầu, nói. Đa tạ tiền bối, trung niên văn sĩ cười một cái cuối cùng với Lạc Ly, nói. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly trang nghiêm hồi đáp. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Chớp mắt ảo giác biến mất, Lạc Ly quá quan. Lạc Ly quá quan, rời khỏi căn phòng nhỏ tối om đó, mọi người cũng rời khỏi, mọi người đều quá quan. Kim quản sự ở bên ngoài chờ đợi bọn họ ra ngoài cũng thế, quá quan cũng thế, nó không để ý chút nào, nhìn thấy mọi người xuất hiện, nó nói. Tốt các vị sư đệ sư muội, hoan nghênh các ngươi đi vào ngoại môn hỗn nguyên tông, ta gọi là Kim quản sự, hiện tại do ta phụ trách tất cả sự vụ cuộc sống tu luyện của các ngươi. Mọi người. Góc truyện audio.com, đi theo ta theo quy cũ, đăng ký một chút, sau đó thì có thể ăn cơm chiều. Hôm nay hình như có vài vị sư đệ đánh được rất nhiều kim thương ngư ở Nam Hải, các ngươi thật có phúc. Nói xong, 7 người đi theo kim quản sự vào một đại đường này trang nghiêm nghiêm túc, bên ngoài có rất nhiều pháp trận phòng ngự, có thể thấy được nơi này vô cùng quan trọng. Ở trung tâm đại đường có một tấm bia đá thật lớn, bia đá này cao chừng nghìn trượng, đại đường này sử dụng pháp thuật không gian, chứ không căn bản không chứa nổi tảng đá này. Kim quản sự mở miệng nói, đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông ta thủy chung bảo trì con số 29600, chỉ cần có đệ tử mới vào thì sẽ có đệ tử cũ rời khỏi tông môn, hiện tại 7 người các ngươi tới đây vậy thì sẽ có 7 người cần rời khỏi. Nói xong, hắn chỉ vào tấm bia đá, nhất thời danh sách trên bia đá tự động phát ra hào quang, trên danh sách bia đá, 7 cái tên phát ra hào quang vào không tơng, trong hào quang xuất hiện 7 bóng người, 7 người này có nam có nữ, có người đã hơn 40, cũng có chưa tới 20. Khi pháp trận hào quang xuất hiện, bọn họ giống như cảm ứng được, biết kim quản họ đang nhìn bọn họ vậy. Trong pháp trận hào quang, hình ảnh của bọn họ đều âm thầm đau thương, ủ rũ. Kim quản sự chỉ một cái, những cái tên đó đều trở nên ảm đạm, đẩy lên phía trước tiến vào danh sách ảm đạm trong bia đá, đồng thời trên tấm bia đá đó cũng lộ ra 7 chỗ trống có thể viết tên. Kim quản sự nói, được rồi, đã có 7 đệ tử hoàn thành tiên đồ, bọn họ sẽ rời khỏi ngoại môn hỗn nguyên tông, mà các ngươi điền tên vào bia đá, bất kể tương lai như thế nào, từ giờ trở đi các vị chính là đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông. Được rồi, mời các vị viết tên của mình lên trên tấm bia đá kia đi. Lạc Ly là người đầu tiên bước qua đó, đưa tay đặt lên một chỗ trống trên bia đá, viết xuống tên của mình. Lạc Ly, nháy mắt dưới Lạc Ly, trên danh sách bia đá xuất hiện một hàng chữ. Lạc Ly, người Thiên Chu Ngũ Đạo ở Liêu Đông, cốt linh 18, địa hỏa đạo thể, luyện khí hậu kỳ cảnh giới tầng thứ 7. Pháp trận quang ảnh trên tấm bia đá danh sách đổi thành hình dáng uy phong của Lạc Ly, biểu hiện hết toàn bộ tư thái phiêu dật tiêu sái của Lạc Ly ra ngoài, tư liệu của Lạc Ly được nhập vào tấm bia đá, sau đó Kim Quản sự chỉ một cái, nhất thời một tấm ngọc bài rơi xuống khỏi bia đá danh sách. Hắn đưa cho Lạc Ly nói, ngọc bài này chính là lệnh bài thân phận của ngươi, ngươi lúc nào cũng phải mang theo nó, như thế thì ta mới có thể thông qua bia đá liên hệ với ngươi, các ngươi cũng có thể liên hệ với nhau qua nó cho tới khi tấn thăng làm nội môn đệ tử hoặc rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm thẳng lệnh bài lên, chỉ thấy bên trên viết một dãy số. 336.968.289. Lúc này những người khác cũng thông qua pháp trận đưa tư liệu của mình vào trong tấm bia đá danh sách, sau đó lĩnh lệnh bài. Kim quản sự nói, được rồi các vị, đã đăng ký xong, hiện tại ta sẽ nói qua về đãi ngộ phúc lợi cùng trách nhiệm nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Mọi người đến ngoại môn, mục đích chân chính là muốn tiến vào Hỗn Nguyên Tông nội môn, nơi này chỉ là một ván cầu. Thế nhưng làm như thế nào mới có thể tiến vào Hỗn Nguyên Tông nội môn, đó còn cần các vị xông cửu môn. Chỉ cần thông qua hết cửu môn, các ngươi có thể vào thông thiên đài, được. gocchuyenaudio.com, chân nhân ngự điểm, trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính. Cách chương.